lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta có cơ hội quý báu. Chẳng những thờ phượng Ngài, chúng ta còn có cơ hội để học lời của Chúa nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, gần 2 năm qua tôi và quý ông bà anh chị em đã dành rất nhiều thời giờ để chúng ta học về các thí dụ và ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu Ngài đã phán dạy khi Ngài còn ở trần gian. Trải qua 60 ẩn dụ mà chúng ta đã học, mà bây giờ thì số ẩn dụ mà chúng ta đã học cũng đã sắp hết rồi. Và hôm nay tôi cùng quý ông bà anh chị em học ẩn dụ trong Ma-thi-ơ đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13 là ẩn dụ mà tôi muốn dùng để cùng quý bạn anh chị em chia sẻ. Và tôi kể đây là ẩn dụ chót trong loạt bài mà tôi đã giảng cho quý bà anh chị em. Trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 11 đến câu 13 là một ẩn dụ rất là đặc biệt mà rất là đúng cơ hội để chúng ta học hỏi. Đây là ẩn dụ chót mà tôi chia sẻ ở đây, và cũng là một ẩn dụ mà chúng ta chờ đợi Chúa chúng ta tái lâm. Vậy là ẩn dụ này đáng lẽ tôi chỉ giảng một bài thôi, nhưng tôi sẽ chia ra làm 3 bài khác nhau để chúng ta có thể hiểu sâu tận hơn. Tuần tới tôi sẽ chia sẻ là 5 người nữ dạy, 5 người nữ đồng trinh dạy, và tuần sau nữa thì chúng ta sẽ học về 5 người nữ đồng trinh khôn. Nhưng hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học tổng quát để hiểu về cái ẩn dụ này như thế nào. Đó là ẩn dụ đón rước chàng rể. Đón rước chàng rể như thế nào? Tập tục của người Do Thái ngày xưa ra sao trong việc đón rước chàng rể, thưa quý bà anh chị em? Và ẩn dụ đón rước chàng rể này có bài học thuộc linh mà Chúa Giêsu muốn lòng vào đó để dạy tôi và quý bà anh chị em điều gì quan trọng nhất. Đây là một ẩn dụ mà chúng ta cần phải theo dõi. Thứ nhất, chúng ta nghiên cứu sơ qua về tục lệ đón rước chàng rể theo ẩn dụ của Đức Chúa Giêsu trong Ma-thi-ơ đoạn 25 này. Đọc Kinh Thánh mà khúc Kinh Thánh chúng ta vừa nghe qua, tôi và quý bạn cho em có thể mường tượng đám cưới của người Do Thái, xem coi có cái gì giống như đám cưới của người Việt Nam chúng ta không. Người Việt Nam chúng ta đám cưới quan trọng nhất là gì? Đó là đi rước dâu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng mà Chúa Giêsu nói ẩn dụ này không đi rước dâu, mà Chúa Giêsu nói là đi đón rước chàng rể, khác xa với tập tục của người Việt Nam chúng ta, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Nhưng tôi có hỏi chị Ajun, ở trong sắc tộc ED của chị đó, theo mẫu hệ thì không phải là người chồng đi rước dâu mà người vợ thì đi rước rể. Và chị đã đi rước rể giống như tục lệ ở trong Do Thái này, thưa quý ông bà anh chị em. Ở đám cưới Việt Nam của chúng ta thì rước dâu linh đình lắm, nhưng mà đám cưới của người Do Thái xưa thì rước rể còn linh đình lạ lùng, mà nó kỳ cục lắm, kỳ cục hơn đám cưới nào khác. Là tại sao câu chuyện như thế này? Ở tại Palestine xưa, những người Do Thái khi đám cưới với nhau thì họ không có cái việc mà đi tuần trăng mật như những người bây giờ. Họ dành một tuần lễ đặc biệt, khi chàng rể mà đi vào nhà gái mà đãi tiệc ăn đó, thì họ dành một tuần lễ ăn uống với chàng rể, chàng rể ăn uống với những bạn bè. Để hiểu điều này thì quý bạn cho em cần xem ở trong sách Các Quan Xét đoạn thứ 14, chúng ta sẽ thấy khi ông Samson đi đến Thiêm Na để làm lễ cưới với vợ của mình ở tại đó. Ông đến đó ở 7 ngày, đãi tiệc linh đình ăn uống 7 ngày, và người ta tìm cho ông những người bạn, tức là 30 người bạn làm bạn với ông để ăn đám cưới trong 7 ngày đó. Tức là đám cưới tại Do Thái họ ăn 7 ngày vui vẻ. Tập tục đó được Đức Chúa Giêsu nhắc lại ở trong câu chuyện này, thưa quý bạn xem, về chàng rể đi, người ta đi đón chàng rể. Cách chàng rể mà đi đến nhà đàn gái mà vào phòng dự tiệc đó, nó lạ hơn người Việt Nam của chúng ta. Khi có đám cưới thì người ta định ngày, tháng, rồi định giờ để mà đi rước dâu, phải không? Mà nếu mà đàn trai mà đi trật giờ theo người ngoại họ tin tưởng đó, thì họ không cho rước dâu nữa, đi sớm thì ngồi đó chờ, chứ không cho vợ vào. Khó lắm thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều người gặp vấn đề này rồi. Nhưng người Do Thái thì chàng rể đi đến nhà gái để vào phòng tiệc đó, mà người ta đón chàng rể đó, thì chàng rể cũng không biết ngày nào giờ nào đi đến, và chỉ có cái ông cha sắp đặt mà biết ngày giờ thôi mà không cho biết. Và chàng rể này đó đi đến nhà đàn gái để vào phòng tiệc đó thì bí mật, không ai biết. Có khi đi vào buổi tối, chiều tối, có khi đi vào khoảng 10, 11 giờ, có khi vào đêm khuya, có khi vào gần buổi sáng. Và người ta nói rằng cái chàng rể sẽ vui mừng khi ông đến, anh ta đến thình lình đó mà thấy nhiều người mà chờ đón anh đó thì ngủ cả. Anh vui vẻ lắm, bởi vì thấy người ta chờ đợi mình mà đến nỗi mà ngủ gục, ngủ gà mà đón như vậy. Và khi chàng rể đến đó thì có trống kèn và có người đi loan báo rằng chàng rể đến, chàng rể đến. Có những người đi đón chàng rể này thì ngủ, giật mình thức dậy, và điều kiện để đi theo chàng rể mà vào trong cái phòng tiệc 7 ngày đó là gì quý ông bà anh chị em đọc khúc kinh thánh này biết không? Đó là mỗi người đi rước chàng rể này phải cầm đèn, trong đèn nó có dầu, và phải đốt đèn lên. Khi chàng rể đến thì phải đèn mình phải sáng lên. Nếu người nào mà không có cầm đèn mà cháy sáng thì người ta không cho đi vào trong cái phòng tiệc đó. Cho đến khi nào có đèn sáng, người nào tháp tùng có đèn đốt sáng lên thì mới đi vào ở trong phòng cưới. Còn những người khác thì bỏ lại, thưa quý ông bà anh chị em. Và đó là câu chuyện mà Chúa Giêsu dùng để nói về ẩn dụ về đi đón chàng rể này. Và khi tôi và quý ông bà anh chị em nghe câu chuyện như vậy thì chúng ta nghĩ gì? Chúa Giêsu dùng ở câu chuyện này để nói ẩn dụ mà Ngài muốn dạy gì, muốn nói gì cho các môn đồ của Ngài, cho chúng ta ngày hôm nay, thưa quý ông bà anh chị em. Khi đọc qua ẩn dụ này, tôi thấy có ba lời dạy dỗ thuộc linh rất là quý báu mà Chúa muốn dạy các môn đồ xưa và muốn dạy tôi, quý ông bà anh chị em ngày hôm nay. Bài học thứ nhất mà Chúa muốn dạy cho chúng ta là gì? Đó là Chúa nói rằng Ngài sẽ tái lâm và kêu gọi những người khác sẵn sàng tiếp đón Ngài. Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ trở lại. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 1 đến câu 3 chép rằng: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, bằng chẳng vậy ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đón đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Chúa Giêsu đến trần gian này, Ngài hy sinh mạng báo, Ngài trên thập tự giá, Ngài chịu chết gánh tội cho chúng ta. Ngài đã bị chôn trong mồ mả, Ngài sống lại và Ngài về trời. Về trời để làm gì? Thưa quý ông bà anh chị em, để sửa soạn chỗ ở cho chúng ta, sửa soạn tiệc cưới cho chúng ta. Và Ngài hứa rằng Ngài sẽ trở lại đem chúng ta về ở với Ngài, tức là Chúa nói rằng tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, Chúa sẽ trở lại. Và ở trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 12 thì Kinh Thánh nói gì? Này ta đến mau chóng, đem phần thưởng thêm với ta, để cho, trả cho mỗi người tùy không việc họ làm. Và có lần các môn đồ hỏi rằng: Thầy ơi, có điều gì chỉ về Ngài tận thế và Ngài Chúa đến, Chúa Giêsu trả lời như thế nào thưa quý ông bà anh chị em? Về Ngài đó không ai biết cả, ta không biết, thiên sứ trên trời cũng không biết, chỉ có Cha biết mà thôi. Tức là Ngài mà Chúa Giêsu trở lại giống như các như chàng rể đi đến tiệc cưới mà không cho ai biết cả bí mật. Và Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em biết điều này. Chúa Giêsu sẽ trở lại, Ngài đến mau chóng. Có chỗ nói rằng Ngài đến như kẻ trộm, các thần linh không ai biết được. Và Chúa mong ước rằng mỗi chúng ta là những người đón Ngài thì cũng sẵn sàng chờ đợi giống như những người đón chàng rể trong câu chuyện này, để chúng ta cùng chàng rể, cùng Chúa Giêsu đi vào hưởng tiệc cưới chiên con đời đời ở trên trời, thưa quý ông bà. Như vậy ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói ở đây là muốn dạy cho tôi và ông bà anh xem biết rằng Chúa Giêsu là chàng rể sẽ tái lâm, sẽ đến trần gian này. Và Chúa kêu gọi tất cả chúng ta giống như trong cái phong tục của người Do Thái này phải chờ đón Chúa Giêsu tái lâm. Chàng rể đến, bên đàn gái chờ đợi, các người nữ đồng trinh chờ đợi và những quan khách chờ đợi, chờ đợi chàng rể đến để vào trong phòng cưới thế nào. Thì Chúa Giêsu từ trời sẽ đến trong trần gian này, và Chúa mong ước gặp chúng ta chờ đón Ngài. Và đây là dự ngôn mà Chúa Giêsu nói về sự tái lâm của Ngài theo ẩn dụ này, thưa quý bà anh chị em. Nhưng nếu tôi quý bà anh chị em đọc tới thì điều kiện của một người đi đón chàng rể như thế nào để có thể vào được tiệc cưới, thưa quý bà anh chị em? Và từ đó chúng ta hiểu xa hơn điều kiện nào để tôi và quý bà anh chị em đón Chúa Giêsu hồi lai. Có điều kiện không? Muốn vào phòng tiệc của với chàng rể ăn tiệc cưới trong 7 ngày theo tục lệ của người Do Thái đó, thì những người đi đón chàng rể phải có gì? Điều kiện gì? Thứ nhất là phải có gì? Phải có bình dầu, bình dầu. Có cái bình mà đổ dầu ở trong đó, chưa nói đèn, phải có bình dầu. Đi theo phải có cái bình dầu. Và dầu đó thì để làm gì? Để đốt đèn. Vì quý ông bà anh chị em ngày nay có những người nhỏ tuổi thì không biết cái đèn ngày xưa. Việt Nam chúng ta thì nếu mà người lớn tuổi thì biết phải không? Bây giờ chúng ta bật điện thì có đèn. Nhưng ngày xưa thì muốn đốt đèn thì phải có cái đèn, trong đó người ta đổ dầu, rồi có cái tim đèn chúng ta kéo lên, rồi cái có diêm quẹt chúng ta quẹt lên là chúng ta đốt cái đó nó sáng. Có cái ống kiến đậy lại phải không, để cho nó sáng lên, tức là đèn đó. Và Chúa Giêsu ngày xưa khi nói chuyện này thì cũng giống như Việt Nam của chúng ta là đốt đèn này. Thành ra muốn đón chàng rể thì phải có dầu ở trong bình. Nếu không có dầu trong bình thì là sau này khi chàng rể đến thì làm sao đốt được phải không, đốt đèn được. Mà không đèn sáng thì không vào trong tiệc cưới. Thì phải có cái bình dầu trước tiên, phải đổ đầy bình dầu. Nếu không có dầu thì người đó không thể đốt đèn và không thể vào trong tiệc cưới được. Vì điều kiện phải là đốt đèn sáng đi theo mới có thể vào trong tiệc cưới. Bình dầu có nghĩa là gì thưa quý ông bà anh chị em? Dầu, ý nghĩa thuộc linh của dầu hay là có hình bóng là gì? Ở trong Luca đoạn 4 câu 18, Đức Chúa Giêsu nói: Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Thần của Chúa tức là ai? Tức là Đức Thánh Linh ngự trong Chúa Giêsu mà sức dầu cho Ngài. Tức là dầu đó chỉ về Đức Thánh Linh. Rồi ở trong văn thứ nhất đoạn 2 câu 20, câu 27 thì chép rằng: về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi đấng thánh. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình. Lời của Chúa nói rằng chúng ta được sức dầu từ nơi đấng thánh. Và đấng thánh đó là ai? Tức là Đức Thánh Linh. Như vậy Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh dùng dầu để sức cho Ngài, và chúng ta cũng được Đức Thánh Linh dùng dầu để sức cho chúng ta, rồi dầu đó ở trong chúng ta. Như vậy đời sống của một người tin Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì tức khắc Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu sai Đức Thánh Linh ngự trong lòng của chúng ta là dầu thánh. Và từ đó Ngài tái sanh chúng ta, Ngài thánh hóa chúng ta, Ngài dẫn dắt chúng ta, Ngài là nguồn sống của chúng ta để dẫn dắt chúng ta. Và dầu đó quan trọng lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Một đời sống mà nó theo Chúa mà không có Đức Thánh Linh, không đầy dẫy Thánh Linh, thì đời sống đó chưa tin Chúa gì cả. Một người đã tin Chúa rồi thì Thánh Linh Đức Chúa Trời ngự trong lòng. Và cái thánh còn nói nữa là gì? Tức là thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh ngự. Khi tôi và quý ông bà anh chị em ăn năn tội tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì thân thể của mình biến thành một đền thờ mà Đức Thánh Linh ngự ở trong đây. Mà Thánh Linh là tiêu biểu cho dầu, dầu thánh. Như vậy chúng ta muốn tiếp đón Chúa của Thế Giê-xu tái lâm, điều kiện đầu tiên là tôi và quý ông bà anh chị em phải là người thật sự tin Chúa mới có Đức Thánh Linh ngự trong lòng của mình. Nếu tôi và quý ông bà anh chị em chưa tin Chúa, hoặc là tin Chúa bề ngoài không hết lòng, thì chúng ta chưa có Thánh Linh là dầu thánh ở trong lòng của chúng ta, thì chúng ta không thể nào, khi Chúa Giê-xu tái lâm chúng ta không thể tiếp đón Ngài được. Dầu chúng ta đã tắt rồi, chúng ta không có đèn, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy bài học mà Chúa dạy tôi và quý ông bà anh chị em hôm nay là để đón tiếp Chúa Giê-xu chúng ta tái lâm tới hồi nay, tôi và quý ông bà anh chị em phải thật sự tin nhận Đức Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình, để Thánh Linh ngự vào cuộc đời của chúng ta, là dầu thánh có ở trong chúng ta. Nếu chúng ta tin Chúa bề ngoài, chúng ta tin Chúa cho có, thì chắc chắn là chúng ta không có dầu thánh ở trong đời sống của chúng ta, Thánh Linh không ngự trong chúng ta đâu. Khi tôi và quý ông bà anh chị em thật lòng thì Thánh Linh mới đến chúng ta được, thưa quý ông bà anh chị em. Cái điểm điều kiện thứ hai để những người tiếp đón chàng rể mà đi vào tiệc cưới trong 7 ngày vui hưởng đó là gì nữa? Hồi nãy tôi có nghe ai nói rằng là đèn phải thắp lên. Đèn phải thắp lên. Khi tiếng của sứ giả, có những người đi báo tin rằng mà chàng rể đến, chàng rể đến, thì có những người ngủ giật mình thức dậy, phải không? Quẹt đèn, quẹt lên, rồi bắt đầu châm đốt đèn cho sáng. Và khi chàng rể đi vào trong tiệc cưới đó thì những người đốt đèn đi theo một hàng dài, rất là dài, mà đèn sáng rực vào trong phòng cưới đó. Phải đèn phải thắp sáng lên. Khi tôi và quý bà anh em đón tiếp Chúa Giê-xu tái lâm thì Chúa muốn thấy đời sống của chúng ta là đời sống sáng chói, lòe sáng bởi vinh quang của Ngài, sự thánh khiết của Ngài ngự trong đời sống của chúng ta. Nếu khi Chúa đến mà chúng ta sống ở trong tội lỗi, còn đi vào những nơi không đẹp lẹp lòng Chúa, chúng ta vui ở tại đó, thì khi đó chúng ta sẽ không thể nào mà vào hưởng phước đời đời với Chúa được, bởi vì chúng ta không có đèn sáng. Có một bài thánh ca mà chúng ta thường nghe chép rằng: nếu ngày nay Chúa đến thì sao. Cái tựa đề của bài hát đó trong thánh ca mình có đó. Ngày nay Chúa đến thì sao? Nếu ngày nay Chúa đến thì thấy đèn của chúng ta sáng lên không? Kinh Thánh nói rằng chúng ta là sự sáng của thế gian, chúng ta là cái đèn đốt phải để ở trên cái thùng, và cái những việc làm của chúng ta là sự sáng của chúng ta, sự thánh khiết của cuộc đời của chúng ta là sự sống một cái nền đạo đức theo lời của Chúa dạy, để chúng ta bừng sáng như một ngọn đèn, thưa quý bà anh chị em. Nếu ngày nay Chúa đến thì sao? Đèn của chúng ta có sáng không? Hay là đã tắt rồi? Đèn của chúng ta là cuộc sống thánh khiết từ nơi Chúa ban cho. Bởi sự vâng lời, học lời của Chúa, chúng ta sống theo sự dạy dỗ của Chúa, và từ đó đời sống của chúng ta có một đời thánh khiết. Và đó là ngọn đèn sáng cho cuộc đời của tôi và quý ông bà anh chị em. Điều kiện thứ ba là gì? Điều kiện thứ nhất là phải có dầu. Điều kiện thứ hai là phải đốt đèn sáng mới được vào trong tiệc cưới. Và điều kiện thứ ba là gì thưa quý ông bà anh chị em? Ai đọc cuốn thánh nãy này chúng ta nghe chưa? Phải tỉnh thức. À, khi chàng rể tới để cùng cô dâu vào ở trong tiệc cưới vui vẻ trong một tuần lễ vui thỏa đó, mà nếu có người nào mà chàng rể tới mà ngủ gục mà ngủ mê thì làm sao? Thì bỏ lại chứ gì, làm sao vô được, phải không? À, chàng rể vô đóng cửa hết rồi, bây giờ mới giật mình, ủa ai đi hết rồi, mình còn mình ở đây, thấy không? Mình đây có mình hả? Chúa Giêsu nói gì? Chúa Giêsu nói rằng có những người đó, hai người mà đi làm ở ngoài đồng á, thì có người được đi mà được người bỏ lại, phải không? Hai người xây cối, hai người đàn bà xây cối, hai người đàn ông ở trong đồng nhưng mà hai người đàn bà xây cối, thì một người được đem đi, một người bỏ lại. Tại sao vậy? Tại ngủ chứ không có gì. Xây cối mà ngủ sao được? Nhưng mà ngủ ở ngoài đồng làm việc mà đi ngủ thì mệt quá, thôi để tôi vào trong gốc cây tôi ngủ một chút. À, mệt quá thôi chị xây đi, tôi ngủ một chút, phải không? Ngủ. À, Chúa nói rằng phải tỉnh thức, vì không, các ngươi không biết ngài, không biết giờ. Và ngài ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 1 câu 2 chép câu 6 chép như thế này: hỡi anh em, về thời và kỳ thì không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã biết rõ lắm rằng ngài của Chúa đến như kẻ trộm trong ban đêm. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Và Chúa Giêsu nói gì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 42? Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa nói rằng vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào Chúa mình đến. Rồi có chỗ Chúa Giêsu nói rằng Chúa đến thình lình, hoặc là đầu giờ tối, hoặc là trong ban đêm, hoặc là lúc gà gái, vân vân. Chúa đến thình lình. Vậy Chúa nói rằng các ngươi không biết ngày giờ thì phải tỉnh thức, phải tỉnh thức, đừng ngủ. Kẻ ngủ thì ban đêm, phải không? Còn chúng ta là những người có sự sáng của Chúa bên trong, của Thánh Linh của Ngài ngự, thì chúng ta không ngủ trong ban đêm, mà chúng ta sẵn sàng thức, tỉnh thức trong mọi thời giờ. Thưa quý ông bà anh chị em, để khi Chúa đến thì chúng ta sẵn sàng đi với ngài. Tỉnh thức là gì? Tỉnh thức là gì? Tức là chúng ta sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị chờ đợi. Khi tôi về Việt Nam tới phi trường, anh em tôi đi ra đón, ông bà thân tôi ở nhà không ngủ được. Tôi về tới khuya vẫn còn thức đốt đèn đó, mà ai nấy cũng chờ. Hỏi tại sao không ngủ nghỉ cho khỏe? Nó chờ đợi, thấy không? Tỉnh thức là chúng ta chờ đợi trong tư thế sẵn sàng. Khi Chúa đến thì chúng ta đi với ngài. Và trong tư thế sẵn sàng đó là gì? Đó là chúng ta dành thời giờ để tương giao với Chúa, cầu nguyện. Chúng ta khăng khít với Chúa trong tình yêu của ngài. Chúng ta không rời xa ngài. Chúng ta giữ phần trong sự thờ phượng ngài. Chúng ta giữ phần trong công tác phục vụ ngài. Chúng ta không thể lơ là khi nói rằng tôi tỉnh thức mà tôi vẫn bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ kia quen làm. Nếu nói rằng tôi tỉnh thức để chờ đợi Chúa mà tôi không đọc học lời của Chúa, không tương giao với ngài, không có tình thân thiết với ngài cách thấm thiết, phải không thưa quý ông bà anh em? Nếu nói rằng tôi tỉnh thức mà cứ đi lang thang nơi này nơi nọ, vào những nơi không đẹp lòng Chúa, chúng ta ở đó, ngày nay Chúa đến thì sao? Phải tỉnh thức. Cái câu chuyện mà Chúa Giêsu kể trong ẩn dụ này là gì? Là không, những người mà chờ đợi chàng rể tới đó không biết giờ nào, ngày nào, có thể họ đợi 2-3 ngày rồi, có thể đợi từ đầu hôm tới tối mà chờ, mệt quá rồi, họ ngủ. Nhưng mà khi nghe tiếng kêu la rằng chàng rể tới thì họ phải thức dậy, họ đốt đèn lên thì mới đi vào cái tiệc cưới được, phải không thưa quý ông bà chị em? Thì chúng ta là những người đi theo Chúa, có lẽ chúng ta chờ đợi Chúa nói rằng Ngài sẽ đến, nhưng mà chừng nào đến? Và Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết rằng Ngài đến thình lình. Môn đồ hỏi rằng chừng nào Chúa đến? Chúa nói rằng có những dấu hiệu như thế này thì biết rằng Ngài sẽ đến. Thứ nhất là gì? Thế giới này sẽ có những tiên tri giả nổi lên, rồi có những Christ giả, giả bộ là Đức Chúa Giêsu hiện đến để nói điều này điều kia, rồi có chiến tranh, động đất, đói kém, rồi cái tình trạng xã hội đồi bại, con cái của Chúa lòng yêu mến nguội lần, và cái chót hết là gì? Tin lành được giảng ra khắp nơi thì Chúa sẽ đến. Và những dấu hiệu đó là những tiếng kêu la, những hồi trống như hồi kèn vang lên, báo tin cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sắp đến rồi, Ngài đến rồi, sắp đến rồi. Hãy thức dậy, đèn đốt lên để chúng ta đón mừng Chúa của thế Giêsu. Vì vậy thưa quý bạn cho em, ẩn dụ này dạy chúng ta những bài học quý báu lắm, phải không thưa quý bạn cho em? Nhưng mà còn một bài học chót mà tôi muốn nói ở đây. Ẩn dụ này có bài học thuộc linh là phải đời sống của chúng ta phải có Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Thứ hai là chúng ta phải có đời sống đạo đức sáng chói, tức là đời sống thánh khiết để mới bước theo được. Thứ ba là chúng ta phải tỉnh thức. Nhưng trong ẩn dụ này chẳng những nói về sự tái lâm của Chúa Giêsu, nhưng mà còn nói một điều gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Nói về rồi đây chúng ta sẽ cùng vào tiệc cưới, dự tiệc cưới với Chúa của thế Giêsu. Khi chàng rể đến, tất cả đều đốt đèn lên đi theo chàng rể, rồi đi vào phòng tiệc cưới, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Khi vào hết rồi thì cửa đóng lại, có những người chạy tới gõ cửa, ông ơi xin mở cửa cho tôi vào, tôi muốn dự tiệc cưới, bây giờ tôi có đèn đốt rồi. Nhưng mà chàng rể ở trong nói gì? Ta không biết các ngươi là ai, trễ rồi cửa đóng lại rồi. Ở đây câu chuyện này nói về Chúa Giêsu là chàng rể đi đón tân phụ của Ngài để vào trong tiệc cưới, gọi là tiệc cưới chiên con. Quý bà cho em biết tiệc cưới chiên con là tiệc cưới như gì không? Tức là Chúa Giêsu như là chàng rể, còn chúng ta là hậu thánh của Ngài như là nàng dâu, sẽ bước vào trong phòng cưới đó hành lễ rồi ăn tiệc cưới với nhau. Và tiệc cưới đó được chép ở đâu thưa quý bà cho em? Ở trong Khải Huyền đoạn 19 câu 7 đến câu 9 như thế này: chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài vì lễ cưới chiên con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng hãy chép: phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Khi Chúa Giêsu từ trời giáng lâm xuống không trung, Kinh Thánh nói gì thưa quý bạn xem? Có tiếng kèn của thiên sứ thổi, rồi có tiếng kèn của Đức Chúa Trời thổi nữa, vang dậy lên. Tất cả những người mà tin Chúa chết trong bụi đất thì Chúa kêu sống lại biến qua. Rồi chúng ta là những người còn sống lại mà Chúa tái lâm ngày hôm nay, thì chúng ta cũng biến qua thân thể hèn mạc của chúng ta này trở thành thân thể vinh hiển. Rồi cả người đã chết, người đã sống đó thì đồng cất lên gặp Chúa ở trên không trung. Ở tại không trung đó, Chúa mở một tiệc cưới, chúng ta vào đó để dự tiệc cưới chiên con với Ngài, hội ngộ với Ngài. Và đó là một tiệc cưới long trọng vô cùng, mà có những người nào sửa soạn sẵn sàng như điều kiện mà chúng ta đã thấy thì mới được vào tiệc cưới chiên con đó thưa quý bà anh chị em. Vậy ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 14-17 chép rằng: vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giêsu đã chết và sống lại, thì cũng vậy Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giêsu đến cùng với Ngài. vì sẽ có tiếng kêu lớn, tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Cái đó chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy trong đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Tại đó chúng ta hưởng tiệc cưới chiên con vui vẻ. Và khi hưởng tiệc cưới chiên con, sau đó thì Chúa ban phần thưởng cho chúng ta tùy theo công việc chúng ta làm. Và ở tại không trung đó, theo lời tiên tri thì độ vào khoảng 7 năm. Và sau 7 năm đó thì chúng ta cùng các thánh đồ từ ở trên không trung đó, trong khi dự cưới đó thì trở lại thế gian này. Chúa thành lập nước ngàn bình, năm bình an, 1000 năm bình an. Và tại đó chúng ta sẽ Chúa. Đó là những điều mà chúng ta có thể học trong lời của Chúa, thưa quý bà anh chị em. Như vậy, đón chàng rể là một ẩn dụ rất là đặc biệt, chẳng những theo tục lệ của người Do Thái ngày xưa, nhưng Chúa Giêsu muốn cho chúng ta nhướng mắt nhìn xa hơn, để cho chúng ta thấy rằng có một tiệc cưới mà Chúa Giêsu sẽ là người chồng, là tân lang, và hội thánh của Ngài là những người tin Chúa thật thì sẽ được cất lên vào tiệc cưới chiên con đời đời đó. Muốn hưởng cùng Chúa Giêsu trong tiệc cưới chiên con này, chúng ta nhớ là phải có ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải thật lòng tin Chúa Giêsu để có Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Thứ hai là đèn của chúng ta phải đốt lên chiếu sáng. Cuộc sống của chúng ta phải là cuộc sống thánh khiết, sống theo lời của Chúa dạy. Và thứ ba là chúng ta phải mỗi ngày mỗi tỉnh thức gần gũi Chúa, yêu mến Chúa, đừng phai lạc tình yêu của mình đối với Chúa. Và như thế chúng ta sẽ được cất lên với Chúa và hưởng phước hạnh đời đời. Cầu xin Chúa cho chúng ta học ẩn dụ này để chúng ta thấy được tương lai vui sướng cuộc đời của chúng ta và trung tín theo Chúa cho đến cuối cùng. Xin Chúa ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta cùng nhau đứng.